số 4 nhỏ, treo tràng phan. Trong kinh Ca Diếp Cáo A Nan ghi rằng, thuở xưa vua A Dục xây dựng trong nước 1.200 ngôi tháp. Sau đó vua lâm bệnh nặng, có một sa môn đến thăm. Vua liền nói với vị sa môn, trước kia ta có xây 1.200 ngôi tháp, muốn tự tay treo các tràng phan được dệt bằng sợi vàng và rải hoa mới thành tựu. Nay bị bệnh nặng thế này, e rằng không toại nguyện. Sa môn bảo vua, đại vương hãy chắp tay nhất tâm cung kính. Nói xong, vị sa môn liền hiện thần túc, tức thời 1.200 ngôi tháp hiện ra trước mặt vua. Vua A Xà Thế nhìn thấy, lòng rất vui mừng, liền sai lấy tràng phan và hoa bằng vàng treo lên các ngôi tháp. Tức thời các ngôi tháp cao thấp đều hiện đến tay vua. Vua được toại nguyện và lành bệnh. Sau đó vua phát tâm rộng lớn, kéo dài tuổi thọ thêm 25 năm. Do đó gọi phan này là thần phan tục mạng. Lại trong kinh Phổ Quản ghi rằng, nếu bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di, có người lâm chung hoặc đã qua đời, thì ngay trong ngày mất, quyến thuộc của họ làm tràng phan màu vàng treo trên tháp, thì người ấy được phúc đức, xa lìa tám nạn khổ, được sanh trong cõi nước của chư Phật ở mười phương. Cúng dường phan lọng thì sở nguyện tùy tâm cho đến thành đạo Bồ Đề. Tràng phan tung bay theo gió, rách nát hết cho đến thành từng hạt bụi nhỏ. Khi tràng phan vừa xoay sẽ được ngôi vị chuyển luân thánh vương, cho đến bay một hạt bụi cũng liền được ngôi vị tiểu vương. Quả báo ấy không thể suy lường. Đốt đèn cúng dường chiếu sáng những nơi tăm tối, giúp cho chúng sanh đau khổ, nhờ ánh sáng này mà được thấy nhau, cũng nhờ phúc đức ấy mà các chúng sanh đều được yên ổn. Hỏi, vì sao trong kinh dạy phải làm phan màu vàng treo trên mộ tháp cho người chết? Đáp, tuy chưa thấy trong kinh giải thích, nhưng có thể theo nghĩa suy biết. Trong năm màu chánh thì màu vàng ở giữa tiêu biểu cho sự trung thành, tận tâm tu phúc, dẫn tới thân trung ấm, không rơi vào đường ác, chẳng sanh biên địa. Lại, màu vàng còn giống vàng trang sức, quỷ thần ở chốn u minh đều sử dụng vàng, nên trong nhân gian lúc cúng tế người ta thường cắt tiền giấy bạc để cúng, thì quỷ nhận tiền giấy sử dụng. Khi cắt tiền giấy màu vàng cúng cho quỷ, quỷ liền nhận được tiền giấy vàng để sử dụng. Hỏi, làm sao biết được? Đáp, trong Minh Báo Ký và Minh Tường Ký đã ghi chép đầy đủ nên biết. Lại trong kinh Thí Dụ ghi rằng, có người đào hầm chứa được mấy trăm tạ lúa. Một hôm, có một con vật trộm ngũ cốc đến trộm hết số lúa ấy đi. Đến khi người chủ mở kho ra thì phát hiện không còn một hạt lúa nào, chỉ thấy một con vật rất lớn. Ông ta liền bắt ra hỏi, vì sao ngươi lại trộm hết lúa của ta? Ngươi là thần gì? Trùng đáp, ông hãy đem tôi đến ngã tư đường, sẽ có người biết tên tôi. Người chủ đồng ý và đưa con vật đến ngã tư đường. Trên đường đi thì gặp một vị quan cưỡi ngựa vàng và mặc áo vàng. Tất cả xe cộ và y phục đều đồng một màu vàng. Lúc ấy vị quan hỏi, loài trộm lúa, sao ngươi lại ở đây? Lúc ấy người chủ mới biết con vật này là kẻ trộm lúa, liền hỏi, người mặc y phục màu vàng và cưỡi ngựa vàng là ai? Kẻ trộm lúa đáp, đó là Tinh Tinh của Vàng Rồng. Tôi xin lấy số vàng này để đền lại giá trị số lúa đã mất cho ông. Người chủ nhờ đó mà được vàng dùng không hết. Bởi vì người và quỷ khác đường, cảm thấy không giống nhau, nên bậc thánh đã chế ra phan màu vàng, vì người chết mà treo lên mộ tháp. Quỷ thần tìm được của báu liền cứu giúp. Kinh Bách Duyên ghi rằng, khi Đức Phật còn tại thế, trong thành Ca Tỳ La Vệ có một trưởng giả rất giàu, của cải nhiều vô lượng không thể tính kể. vợ ông sanh được một bé trai khôi ngô tuấn tú không ai sánh bằng. Lúc mới sanh bé trai ấy, trên hư không có tràng phan lớn che phủ khắp thành. Cha mẹ thấy thế thì rất vui mừng, nhân đó mà đặt tên con là Badaka. Thời gian sau, Badaka lớn lên, liền xin Phật xuất gia và chứng quả A-la-hán, đầy đủ ba minh, sáu thông và tám giải thoát. Các tỳ kheo thấy thế liền bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo Badaka thuở xưa trồng phúc gì mà mới sinh ra đã được xinh đẹp hơn người, lại có tràng phan lớn che phủ khắp thành, nay lại được gặp Đức Thế Tôn xuất gia chứng đạo quả. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Thở quá khứ 91 kiếp về trước, ở nước Ba La Nại có Đức Phật Tỳ Bà Thi ra đời. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn, vua Bàn Đầu Mạt Đế thâu lấy Xá Lợi, xây tháp bằng bốn báu, cao một do tuần để tôn thờ. Lúc ấy có một người mở hội lớn bên tháp để cúng dường. Cúng dường xong, ông làm một chiếc tràng phan treo lên tháp, phát nguyện rồi đi. Nhờ công đức này, từ đó về sau, trải qua 91 kiếp, ông không rơi vào ba đường ác. Dù sanh lên cõi trời hay vào cõi người, thường có tràng phan theo che, hưởng thọ niềm vui sướng, đến nay gặp ta xuất gia chứng đạo quả. Kinh Bồ Tát Bản Hạnh ghi rằng, thuở xưa khi Phật còn tại thế, Ngài dẫn các tỳ kheo từ nước Uất Ti La Diên du hóa khắp nơi. Bấy giờ khí trời nóng bức, có người chăn dê thấy Đức Phật đi như thế, thì khởi tâm thanh tịnh, bệnh cỏ làm lọng, theo che cho Đức Phật. Đến khi cách đàn dê rất xa, ông ta mới buông chiếc lọng xuống đất và trở về chỗ đàn dê. Đức Phật mỉm cười bảo Ngài A Nan: Người chăn dê này với tâm cung kính làm chiếc lọng bằng cỏ che cho ta. Nhờ công đức này, trong 30 kiếp, ông ta không rơi vào đường ác, được sanh lên cõi trời. Sau khi sanh xuống cõi người, làm con trong một gia đình cao quý, hưởng thọ niềm vui, thường có lọng bảy báu tự nhiên theo che. Mãn 30 kiếp, ông ta xuất gia tu đạo và thành Bích Chi Phật, hiệu là A Nậu Bồ Đề. Tụng rằng: Nhàm chán cội vô minh, sẽ ưa vườn nại tốt. Vườn nại, theo Nghệ Lâm Phạt Sơn, vườn nại tức là chùa Phật. Theo bản cựu dịch thì vườn cây Am La cũng được gọi là vườn nại. Mới vào lối Hương Sơn, trọn được thân bất hoại, hoa định sanh quả trí, đèn thần chiếu phạm thiên, tràng phan như sắc gấm, ngào ngạt tợ khói hương, quyện vút tận không trung, tỏa xuống như sen hồng. Ngày đêm gió thường thổi, chồng chất nhân luân vương, chiêm ngưỡng không nhàm chán, kết bạn để ngắm nhìn, đâu biết trong sắc ấy được phúc thọ lâu dài. Chư Kinh Yếu Tập, Quyển 5. Bảy La Mã Thọ Thỉnh gồm 8 phần: lời dẫn, cúng dường, phân biệt những điều sai lầm, thánh tăng, bố thí thức ăn, giờ ăn, cách ăn, ăn xong. Số 1 nhỏ, lời dẫn. Tam bảo bình đẳng, rộng như hư không, chẳng oán chẳng thân, không sang không hèn. Pháp cúng dường trai hội là lấy sự không giới hạn làm căn bản, không chọn không bỏ, như thế mới hợp với tâm bố thí. Cho nên, tâm thể lìa tướng, rộng lớn như hư không, tùy thời tùy duyên, lượng đồng với pháp giới. Pháp giới là tất cả các cảnh sở duyên của ý thức, một trong 18 giới. Theo nghĩa rộng thì pháp giới chỉ chung cho tất cả các pháp hữu vi và vô vi. Nhân đã vô cùng thì quả cũng vô lượng. Vả lại, người thế tục nghèo hèn thiếu thốn, bố thí có giới hạn. Vật thí đã giới hạn thì tâm cũng thiên chấp. Như xét người thì chọn đức, căn cứ vào hạnh thì bỏ ác. Xem tướng thì chọn hình, theo dung mạo thì bỏ xấu. Thật khó mà ghi hết tâm lượng hạn hẹp. Cứ mãi chọn lựa thì khó mà thành tựu được phúc đức vô biên. Cho nên xưa kia, Tỳ Xá Khư Mẫu thỉnh riêng 500 vị A-la-hán để cúng dường, đã bị Đức Như Lai quở trách. Chẳng bằng theo thứ tự trong tăng, thỉnh một vị phàm tăng sẽ được phúc vô cùng. Tỳ Xá Khư Mẫu là vị Ưu Bà Di đắc sơ quả, sống vào thời Đức Phật còn tại thế, là con gái của trưởng giả nước Ương Già. Bà đã từng phát 8 lời nguyện lớn trước Đức Phật, còn cúng dường tài vật để xây dựng giảng đường Đông Viên Lộc Mẫu cho Đức Phật và các đệ tử. A-la-hán là bậc thánh đã đoạn hết kiến hoặc, tư hoặc trong ba cõi, chứng được tận trí, xứng đáng nhận tất cả sự cúng dường của thế gian, một trong 4 quả thanh văn, một trong 10 đức hiệu Như Lai. Nên biết, tâm không giới hạn thì phúc đức bủa rộng muôn nơi, của tiền chẳng tính nhiều ít thì lòng bao trùm cả pháp giới. Số 2 nhỏ, cúng dường. Luận Trì Địa ghi rằng, Luận Trì Địa, 10 quyển do Ngài Đàm Vô Sấm dịch vào đời Bắc Lương, được xếp vào Đại Chính Tạng tập 30. Nội dung kinh này nói rõ phương tiện tu hành của Bồ Tát, chia làm 3 phần: sơ phương tiện xứ, thứ pháp phương tiện xứ và tất cánh phương tiện xứ, gồm 27 phẩm. Luận Địa Trì ghi rằng, Bồ Tát có 10 cách cúng dường Đức Như Lai. 1. Cúng dường sắc thân Phật. 2. Cúng dường chi đề. Chi đề là tháp miếu, theo luật Maha Tăng Kỳ, nơi thờ Xá Lợi mới gọi là tháp. Tháp không thờ Xá Lợi gọi là chi đề. Đời sau phần nhiều dùng lẫn lộn. Luận Địa Trì chủ trương bất luận tháp có thờ hay không thờ Xá Lợi đều gọi là chi đề cả. 3. Cúng dường hiện tiền. 4. Cúng dường không hiện tiền. 5. Tự mình cúng dường. 6. Khuyên giúp người khác cúng dường. 7. Cúng dường tài vật. 8. Cúng dường thù thắng. 9. Cúng dường không nhiễm ô. 10. Chí xứ đạo cúng dường. Bồ Tát thiết lễ cúng dường trước sắc thân Phật gọi là cúng dường sắc thân Phật. Bồ Tát vì Đức Như Lai mà cúng dường tháp, hang động hoặc tinh xá. Tinh xá là ngôi nhà của những người tinh chuyên tu luyện trí đức, tức tên khác của tự viện. Cho dù đã cũ hay mới xây thì gọi là cúng dường chi đề. Bồ Tát gặp thân Như Lai và chi đề mà thiết lễ cúng dường thì gọi là cúng dường hiện tiền. Bồ Tát với niềm hoan hỷ, khao khát ở trước Đức Phật và chi đề hiện tại cúng dường. Đối với các Đức Phật ở ba đời cũng như thế, cho đến hiện tại cúng dường chi đề Phật và cả ba đời 10 phương vô lượng thế giới chi đề, hoặc cũ hoặc mới, thì gọi là cộng hiện tiền cúng dường. Nếu Bồ Tát không cúng dường Như Lai và chi đề hiện tiền, mà sau khi Phật nhập Niết Bàn, tùy khả năng của mình xây dựng cả 100.000 vạn ức bảo tháp tôn thờ Xá Lợi, thì gọi là cúng dường rộng khắp không hiện tiền. Nhờ việc làm này nên thành tựu được nhiều quả lớn, có được phạm phúc. Phạm phúc là phúc đức sinh về cõi trời Đại Phạm, trải qua vô số kiếp không bị rơi vào đường ác, được đầy đủ vật dụng cho đến chứng đắc vô thượng Bồ Đề, tức quả vị Phật. Vì quả vị Bồ Đề của Phật là cứu cánh vô thượng nên gọi là vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát cúng dường hiện tiền được công đức lớn. Công đức là công năng phúc đức có được do làm các hạnh lành. Cúng dường không hiện tiền được công đức rất lớn. Cúng dường hiện tiền và không hiện tiền được công đức vô cùng lớn. Bồ Tát tự tay mình cúng dường Như Lai và Chi Đề, chứ không lười biếng nhờ người khác cúng, gọi là tự mình cúng dường. Bồ Tát không chỉ riêng mình cúng dường Như Lai và Chi Đề, mà còn khuyến khích thân bằng quyến thuộc tại gia xuất gia cùng cúng dường, thì gọi là mình cùng với người khác cúng dường. Tuy có ít tài vật, nhưng Bồ Tát vì lòng từ bi nên đem cho những người nghèo khổ thiếu phúc, rồi bảo họ cúng dường Như Lai và Chi Đề để được an lạc, mà Bồ Tát không tự làm, gọi là khuyên giúp người khác cúng dường. Người tự mình cúng dường được phúc báo lớn, bảo người khác cúng dường được phúc báo rất lớn. Mình cùng với người khác cúng dường được phúc báo vô cùng lớn. Bồ Tát cúng dường y phục, thức ăn, các bảo vật lên Phật và Chi Đề, gọi là cúng dường tài vật. Từ trước đến nay, với lòng tin thanh tịnh, Bồ Tát cúng dường tài vật lên Phật và Chi Đề, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc cúng dường hiện tiền và không hiện tiền, tự mình cúng dường hay khuyên người khác cúng dường, rồi đem việc tốt này hồi hướng vô thượng Bồ Đề, gọi là cúng dường thù thắng. Bồ Tát tự tay mình cúng dường Như Lai và Chi Đề, không xem thường người khác, không buông lung lười biếng, một lòng cung kính, tâm không ô nhiễm, không có tâm xiểm khúc cầu lợi đối với người có lòng tin, cũng không đem các vật bất tịnh cúng dường, gọi là cúng dường không nhiễm ô. Bồ Tát đem tài vật thù thắng không nhiễm ô cúng dường Như Lai và Chi Đề, hoặc tài vật do chính mình làm ra, hoặc xin từ người khác, hoặc tự có theo ý muốn. Bồ Tát hóa thân hoặc hai, ba thân, cho đến trăm nghìn vạn ức thân lễ lạy Phật. Mỗi thân lại hóa ra trăm nghìn tay, trên mỗi tay đều cầm các loại hoa hương cúng dường Như Lai và Chi Đề. Tất cả hóa thân đều ca ngợi công đức chân thật của Phật, làm lợi ích cho chúng sanh. Cúng dường như thế gọi là như ý tự tại lực cúng dường. Bồ Tát không đợi Như Lai xuất hiện ở đời. Vì sao? Vì Bồ Tát đạt được giai vị bất thoái chuyển đối với các cõi Phật không bị chướng ngại. Bồ Tát không tự mình làm ra của cải, cũng không xin của cải người khác để cúng dường, nhưng khởi tâm thượng trung hạ cúng dường tất cả chúng sanh khắp cả mười phương vô lượng thế giới. Bồ Tát cúng dường với tâm thanh tịnh, tâm hiểu biết vi diệu thù thắng, tùy thuận hoan hỷ khắp cả. Bồ Tát dùng một ít phương tiện thực hiện đại cúng dường, trụ trong tâm Bồ Đề chỉ trong khoảnh khắc, đối với tất cả chúng sanh thực hành tứ vô lượng tâm. Đây gọi là chí xứ đạo cúng dường, là cách cúng dường Như Lai cao tột nhất. So với cúng dường tài vật ở trước, công đức cúng dường này gấp cả trăm nghìn lần, chẳng thể nào sánh được. Đó là 10 cách Bồ Tát cúng dường Như Lai. Cúng dường cho tăng cũng như thế, phải thực hành 10 pháp cúng dường này đối với Tam Bảo, tức 3 ngôi báu, đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, được tín đồ Phật giáo tôn kính cúng dường. Phật là bậc đã giác ngộ và có năng lực giáo hóa chúng sanh. Pháp là giáo pháp của Đức Phật. Tăng là tập đoàn đệ tử Phật tu học theo giáo pháp. Ba ngôi báu trên có oai đức cao tột, có khả năng đem lại lợi ích, an vui vĩnh viễn cho chúng sanh như của báu thế gian, nên gọi là Tam Bảo. Bồ Tát đối với Như Lai phát khởi sáu tâm thanh tịnh. Một, tâm tôn Như Lai là phúc điền vô thượng. Hai, tâm tôn Như Lai là ân đức vô thượng. Ba, tâm tôn Như Lai là bậc nhất trong tất cả chúng sanh. Bốn, tâm tôn Như Lai như hoa ưu đàm bát khó gặp. Năm, tâm tôn Như Lai là duy nhất trong tam thiên đại thiên thế giới. Sáu, tâm tôn Như Lai là đầy đủ nghĩa nương tựa đối với pháp thế gian suốt thế gian. Đủ sáu tâm này, dù khởi một ý niệm nhỏ cúng dường Như Lai, cúng dường pháp, cúng dường tăng, cũng được công đức vô lượng, huống gì là nhiều. Luận Du Già ghi rằng, Bồ Tát cúng dường Như Lai như thế nào? Tóm lược có 10 cách. 1. Cúng dường Thiết Lợi La. Thông thường chỉ cho di cốt của Phật gọi là Phật cốt, Phật Xá Lợi. Về sau cũng chỉ cho xương còn sót lại sau khi thiêu nhục thân vị cao tăng. Phẩm Xả Thân Kinh Kim Quang Minh 4, Đại 16, 354, Quyển Thượng, ghi rằng Xá Lợi là vật được huân tu bởi giới, định, tuệ, rất khó có được, là phúc điền tối thượng. 2. Biệt cúng dường, tức cúng dường riêng. Biệt cúng dường ở đây là cúng dường riêng cho Đức Phật. 3. Cúng dường hiện tiền. 4. Cúng dường không hiện tiền. 5. Tự mình cúng dường. 6. Dạy người khác cúng dường. 7. Cung kính cúng dường tài vật. 8. Cúng dường rộng lớn. 9. Cúng dường không nhiễm ô. 10. Cúng dường chánh hạnh. Kinh Ưu Bà Tát Giới do Ngài Đàm Vô Sấm dịch vào năm 426 đời Bắc Lương Trung Quốc, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 24. Nội dung kinh này nói về trưởng giả thiện sinh giảng tam quy ngũ giới cho các tín giả đại thừa tại gia nghe. Kinh Ưu Bà Tát Giới ghi rằng Đức Phật dạy: Này thiện nam tử, nếu Bồ Tát tại gia muốn thọ trì giới Ưu Bà Tát, trước phải lần lượt cúng dường sáu phương. Một, phương đông biểu thị cho cha mẹ. Nếu người nào có thể hết lòng lễ bái, ca ngợi tôn trọng và cung cấp cho cha mẹ các món áo quần, thức ăn, giường nệm, thuốc men, nhà cửa, tiền của, thì gọi là cúng dường phương đông. Cha mẹ của người đó đối xử lại năm điều: hết lòng lo lắng, không bao giờ lừa dối, di chúc tài sản, cưới gả cho dòng họ có danh tiếng, chỉ dạy việc đời. 2. Phương Nam biểu thị cho thầy tổ. Nếu người nào cung cấp cho thầy tổ áo quần, thức ăn, giường nệm, thuốc men, ca ngợi cung kính, đảnh lễ, thức khuya dậy sớm, vâng theo lời dạy bảo đúng đắn, thì gọi là cúng dường phương Nam. Thầy đối xử lại năm điều: chỉ dạy đúng lúc, truyền dạy hết kiến thức, không có lòng tật đố khi trò vượt trội, gửi gắm cho thầy nghiêm bạn hiền, di chúc tài sản. 3. Phương Tây biểu thị cho vợ con. Nếu người nào cung cấp cho vợ con áo quần, thức ăn, giường nệm, thuốc men và các bảo vật trang sức như anh lạc, thì người này đã cung cấp cho phương Tây. Vợ con của người đó đền đáp lại 14 điều: hết lòng lo liệu công việc, siêng năng, luôn hoàn thành mọi công việc, làm nhanh chóng, không để trễ thời gian, thường ưu đãi khách, dọn dẹp nhà cửa, giường nệm sạch sẽ, yêu kính, nhu hòa, dùng lời dịu dàng khuyên bảo những người giúp việc, giữ gìn của cải cẩn thận, dậy sớm thức khuya, trông nom nhà cửa, nghe theo lời chỉ dạy, che giấu việc xấu, chăm sóc lúc đau ốm. 4. Phương Bắc biểu thị cho thiện tri thức. Nếu người nào cung cấp cho thiện tri thức, dốc lòng vì họ, cung kính, nói năng khiêm tốn, lễ bái ca ngợi, thì gọi là cúng dường phương Bắc. Thiền tri thức sẽ đối xử lại bốn điều: hướng dẫn tu pháp lành, khiến xa lìa pháp ác, cứu giúp trấn an khi sợ hãi, sắc tấn khi buông lung. 5. Phương dưới biểu thị cho nô bộc. Nếu người nào cung cấp cho hàng nô bộc các món, áo quần, thức ăn, thuốc men, không hề chửi mắng, cũng chẳng đánh đập, thì người này đã cung cấp cho phương dưới. Nô bộc sẽ báo đáp lại 10 điều, không gây ra lỗi lầm, tự giác làm việc, hoàn thành công việc, gắng sức làm việc không để mất thời gian, dẫu cho chủ nghèo khổ cũng không bỏ đi, dậy sớm, giữ gìn vật dụng, nhận ơn ít nhưng báo đáp nhiều, một lòng cung kính, khéo léo che giấu việc xấu ác của chủ. 6. Phương tiện biểu thị cho sa môn là người xuất gia cạo bỏ râu tóc, dứt bỏ các điều ác, khéo điều hòa thân tâm, siêng năng làm các việc thiện để mong đạt đến niết bàn. Từ ngữ này vốn chỉ chung cho cả nội và ngoại đạo, là từ chuyển âm của phương ngôn Tây Vực Bà La Môn, là giai cấp tăng lữ, giai cấp cao nhất trong bốn giai cấp ở xã hội Ấn Độ cổ. Chính giai cấp Bà La Môn này làm lũng đoạn tất cả hệ tri thức của Ấn Độ thời ấy. Họ tự cho mình là dòng dõi cao quý nhất. Nếu người nào cúng dường Sa Môn, Bà La Môn các món như áo quần, thức ăn, tinh xá, giường nệm, thường cứu giúp khi gặp hiểm nguy, cúng dường thức ăn lúc đói khổ, nghe tiếng xấu thì che giấu, hết lòng ca ngợi, lễ bái cung kính, thì gọi là cúng dường phương trên. Người xuất gia sẽ đối xử lại 5 điều: giúp phát sinh tính tâm, dạy cho tu tập trí huệ, dạy tu hành bố thí, dạy trì giới, dạy cho kiến thức uyên bác. Người nào cúng dường 6 phương sẽ được tăng trưởng tiền tài tuổi thọ, có thể tu tập giữ gìn giới Ưu Bà Tắc. Luận Đại Trí Độ, 100 quyển, do Bồ Tát Long Thọ soạn, ngài Cư Ma La Thập dịch vào đời Hậu Tần Trung Quốc, được xếp vào Đại Chính Tạng, tập 25. Nội dung luận này giải thích kinh Đại Phẩm Bát Nhã. Luận này giải thích rất rõ ràng về học thuyết, tư tưởng, dụng lệ, truyền thuyết, lịch sử, địa lý, quy định thực tiễn, tăng già. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, các đức Phật cung kính Pháp, cúng dường Pháp, lấy Pháp làm thầy. Vì sao? Vì các đức Phật trong ba đời đều lấy thật tướng các Pháp làm thầy. Hỏi, Phật không cầu phúc đức, tại sao lại cúng dường? Đáp, Phật từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, tu các công đức, thường làm các việc lành, không chỉ vì cầu quả báo, mà còn vì kính trọng công đức, nên đã thực hành cúng dường. A Tăng kỳ là một đơn vị số lượng của Ấn Độ, là số cực lớn chẳng thể tính đếm được. Theo cách đọc, thì một A Tăng kỳ có 1.000 vạn 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 triệu. Kiếp vốn là đơn vị thời gian rất dài của Bà La Môn giáo thời Ấn Độ cổ. Sau đó, Phật giáo cùng sử dụng và xem đó là thời gian không thể tính đếm được. Như khi Phật còn tại thế, tỳ kheo A Na Luật mù mắt đang vá áo, thì kim bị tuột chỉ. A Na Luật là một trong 10 vị A-la-hán đệ tử lớn và là em chú bác của Đức Phật thuộc dòng họ Thích ở thành Ca Tỳ La Vệ, nước Ấn Độ cổ đại. Tôn giả nói, ai cần phúc đức, hãy xỏ kim giúp tôi. Đức Phật lại gần bên tôn giả nói, ta là người thích phúc đức, sẽ xỏ kim cho ông. Tỳ kheo A Na Luật nhận ra tiếng nói của Phật, vội vàng đứng dậy, đắp y đảnh lễ thưa rằng, kính lạy Đức Thế Tôn, ngài đã đầy đủ công đức, tại sao lại nói cần phúc đức? Đức Phật dạy, công đức của ta đã viên mãn, ta biết rõ ràng nhân của công đức, quả báo của công đức, năng lực của công đức. Nhờ công đức này nên Phật là bậc nhất trong tất cả chúng sanh. Vì thế ta thích công đức. Phật muốn dạy đệ tử nên hỏi: ta còn làm công đức, vì sao ông không làm? Như một vũ công đã trăm tuổi mà vẫn còn múa hát. Có người quở rằng: đã trăm tuổi rồi, ông còn múa hát làm gì? Lão ông đáp: tôi không cần múa hát nữa, chỉ vì muốn dạy cho con cháu mà thôi. Đức Phật cũng vậy, công đức đã viên mãn, nhưng để chỉ dạy đệ tử làm công đức nên mới thực hành cúng dường. Như Tỳ Kheo Ni, Maha Ba Xà Ba Đề, nhũ mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa nhập Niết Bàn. Bà là di mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa và là em gái của Hoàng hậu Maha Maya, con của vua Thiện Giác, thành Thiên Tý ở Ấn Độ thời xưa. Sau khi Thích Tôn thành đạo 5 năm, vua Tịnh Phạn cũng mạng chung. Bà dẫn Gia Du Đà La và 500 người nữ thuộc chủng tộc Thích Ca đến Đức Phật xin xuất gia. Qua lời thỉnh cầu của A Nan, Đức Phật hứa khả, đây là những vị Tỳ Kheo Ni đầu tiên trong giáo đoàn của Phật. Tứ Thiên Vương khiêng giường của bà, còn Phật ở trước cầm lò hương, đốt hương cúng dường. Tứ Thiên Vương là 4 vị thiện thần thủ hộ Phật Pháp ở lưng chừng núi Tu Di, như Trì Quốc Thiên Vương ở phương Đông, Tăng Trưởng Thiên Vương ở phương Nam, Quảng Mục Thiên Vương ở phương Tây, Đa Văn Thiên Vương ở phương Bắc. Đó chính là báo ân. Thế nên, tuy không cầu quả, nhưng vẫn thực hành cúng dường. Lại nữa, Phật chỉ cúng dường Phật, người khác không biết đức của Phật. Như kệ nói: người trí kính bậc trí, trí luận người trí vui, người trí biết được trí, như rắn biết chân rắn. Kinh Tần Tỳ Sa La Vương Tác Phật Cúng Dường ghi rằng: bấy giờ ở nước Ma Kiệt, là một quốc gia thời xưa ở Ấn Độ, tức vùng Bihar ngày nay, với thành phố Patna, tức thành Hoa Thị, và Phật Đà Già Gia là trung tâm. Đây là một trong 16 nước lớn thời Đức Phật còn tại thế. Nước này có quan hệ rất sâu sắc đối với lịch sử phát triển Phật giáo. Vua Tần Tỳ Sa La đến chỗ Phật, là vua nước Ma Kiệt Đà, sống cùng thời với Đức Thế Tôn, thuộc đời thứ 5 của vương triều Tây Tô Nạp Gia, có hoàng hậu tên Vi Đề Hy và thái tử tên A Xà Thế. Ông phát tâm hộ trì Phật Pháp, là người ngoại hộ đầu tiên. Vua Tần Tỳ Sa La đến chỗ Phật bạch rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, con cai trị đất nước này, tất cả của cải có thể sử dụng, y phục, giường chiếu, ngọa cụ, thuốc men, vân vân. Con muốn trọn đời cúng dường Như Lai và chúng tăng, và cũng sẽ khuyến khích tất cả quan dân cúng dường để họ được cứu độ, thoát khỏi 3 đường ác, mãi mãi được an ổn. Kinh Tạp Bảo Tạng gồm 10 quyển do Ngài Cát Ca Dạ và Ngài Đàm Diệu cùng dịch vào đời Nguyên Ngụy Trung Quốc, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 4. Nội dung kinh nói về các sự tích liên quan đến Đức Phật và đệ tử, cùng những duyên sự sau khi Đức Phật nhập diệt. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng: Đức Phật dạy các tỳ kheo có 8 hạng người nhất định cần phải cúng dường, không cần phải do dự, là cha mẹ Phật, đệ tử Phật, người từ xa đến, người sắp đi xa, người bệnh, người nuôi bệnh. Luận Đại Trí Độ ghi rằng: các Bồ Tát thành tựu vô số công đức nên dâng một bữa ăn cúng dường các Đức Phật và tăng 10 phương. Tất cả đều được no đủ mà cũng không hết. Ví như dòng suối tuôn trào không bao giờ khô cạn. Như Văn Thù Sư Lợi dùng một bát bánh Hoan Hỷ cúng dường 84.000 tăng mà vẫn còn thừa. Bát Hoan Hỷ là loại bánh được làm bằng bơ, bột mì, mật, gừng, vân vân, là một trong các món ăn của Ấn Độ. Bánh Hoan Hỷ được nói đến rất nhiều trong các kinh luận của Phật giáo. Lại nữa, Bồ Tát chỉ dâng một bát cơm cúng dường các đức Phật trong mười phương, mà thức ăn uống lại hiện ra đầy đủ trước các đức Phật, ví như quỷ thần được một phần ăn, rồi biến hiện ra gấp nghìn vạn lần. Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn gồm hai quyển do Ngài Tăng Già Bà La dịch vào đời Lương Trung Quốc, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 14. Toàn kinh có 17 phẩm, quyển thượng 14 phẩm, quyển hạ 3 phẩm. Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn ghi rằng, nếu Bồ Tát vì cúng dường Phật, Pháp, Tăng, cha mẹ, anh em, thì được cất chứa của cải. Vì xây chùa chiền, tăng phòng, tạc tượng, bố thí, thì được nhận vàng bạc, tiền của mà không phạm tội.